Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 4. 9. Bên ngoài ngự thư phòng, tiếng bước chân vang lên dồn dập. Phí Cảnh Trì đang cầu kiến hoàng đế. Bên trong, ta và Chu Trạch Diễn vẫn chìm đắm trong nụ hôn đầy mê hoặc. Vòng tay của ta vô thức quấn lấy cổ ngài, đáp lại sự cuồng nhiệt của ngài mà chẳng hay biết bên ngoài có chuyện gì. Phí Cảnh Trì quỳ ngoài cửa, dõng dạc nói. Thần khẩn cầu bệ hạ ban hôn cho thần và Ninh Nhi. Chu Trạch Diễn không hề đáp lời, chỉ càng hôn sâu hơn. Ngài khẽ dỗ dành ta. Tần Âm, đừng ngại, đổi tư thế nào. Ta đỏ mặt, cố gắng lấy hơi, nhưng chưa kịp nói gì đã bị ngài kéo vào lòng, tiếp tục nụ hôn nồng cháy ấy. Khoảnh khắc này, ta cảm nhận được sự dịu dàng, tinh tế. Và cả sự chiếm hữu trong từng động tác của ngài. Một cảm giác mà trước giờ ta chưa từng trải qua với bất kỳ ai, kể cả Phí Cảnh Trì. Ngoài ngự thư phòng, Phí Cảnh Trì không nhận được hồi âm, liền đẩy cửa bước vào. Hắn ngẩng đầu, đập vào mắt là cảnh Chu Trạch Diễn đang hôn ta đầy đắm say. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, giọng nói tràn đầy phẫn nộ. Bệ hạ, ngài cướp thê tử của thần sao? Ta giật mình. Cố gắng vùng ra khỏi vòng tay của Chu Trạch Diễn, nhưng ngài chỉ khẽ cười, giữ lấy ta thêm chặt. Không khí trong phòng bỗng trở nên một ngạt. Phí Cảnh Trì nghiến răng, từng chữ như rít qua kẽ răng. Bệ hạ, thần thỉnh ngài trả lại Tần Âm cho thần. Nếu không, ngài để mặt mũi của thần ở đâu? Chu Trạch Diễn không buồn nhìn hắn, chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc ta, thấp giọng trấn an. Đừng sợ. Chẫm sẽ thay nàng làm chủ. Lời nói ấy mang theo sự khẳng định chắc nịch, khiến lòng ta bất giác dịu lại. Ta khẽ gật đầu, đáp. Tạ ơn bệ hạ. Chu Trạch Diễn đứng lên, thong thả bước đến long án, sai người chuẩn bị mực. Ngài lấy ra thánh chỉ, ung dung viết vài dòng ngắn gọn. Khi hoàn thành, ngài đóng ngọc tỷ, giao cho tổng quản thái giám, rồi cất giọng trầm ổn. Truyền lệnh. Triệu phi tướng quân vào yết kiến. Phí Cảnh Trì lúc này tức giận đến mức nghiến chặt răng, từng bước nặng nề tiến vào ngự thư phòng, cúi đầu hành lễ. Thần bái kiến bệ hạ. Giọng hắn mang theo sự uất ức khó che giấu, bàn tay siết chặt như muốn nghiền nát mọi thứ. Chu Trạch Diễn ngồi uy nghi trên long ỷ, ánh mắt sắc bén nhìn Phí Cảnh Trì đang quỳ dưới sàn. Phí khanh. Giọng nói của ngài trầm ổn nhưng đầy áp lực, vừa rồi ngươi cầu trẫm ban hôn cho ngươi và Tạ Ninh, có đúng không? Không đợi Phí Cảnh Trì trả lời, ánh mắt ngài chuyển sang ta, rồi tiếp tục. Thật khéo, trẫm đã thay Tần Âm viết thánh chỉ. Từ nay nàng không còn là phu nhân của tướng quân, mà là nữ nhân của trẫm. Lời vừa dứt, tổng quản thái giám lập tức cao giọng tuyên đọc thánh chỉ. Phí Cảnh Trì quỳ đó, toàn thân cứng đờ. Khuôn mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Hắn gắng nén cơn giận, giọng run rẩy. Bệ hạ, thần đã từng cứu mạng Tần Âm, nay ngài lại đưa nàng vào cung, chẳng phải ép thần vào đường cùng sao? Thần khẩn cầu bệ hạ thu hồi mệnh lệnh này. Chu Trạch Diễn nhướng mày, giọng nói càng thêm lạnh lùng. Phí khanh, phạm quân quy, lại vi phạm lễ nghĩa của một phu quân. Trẫm không truy cứu, để Tạ Ninh rời khỏi quân doanh đã là đặc ân. Nếu ngươi không biết chừng mực, trẫm sẽ xử lý ngươi theo đúng quy tắc. Lúc đó, ngươi sẽ mất quan chức, còn Tạ Ninh sẽ chịu tội làm ô uế quân kỳ. Những lời này như đao kiếm sắc bén đâm thẳng vào lòng Phí Cảnh Trì. Hắn cắn răng, ánh mắt ngập tràn lửa giận, cuối cùng bật thốt. Bệ hạ, Tần Âm là một nữ nhân không còn trong sạch. Nàng đã qua đêm tại kỹ viện, hôm nay lại dựa vào lòng ngài. Một nữ nhân như thế... Ngài cũng muốn sao? Câm miệng. Chu Trạch Diễn đứng bật dậy, uy nghiêm tỏa ra khắp phòng. Đêm qua, người ở cùng Tần Âm chính là trẫm. Nàng vẫn giữ mình trong sạch. Còn ngươi thì sao? Quân doanh là nơi bàn mưu tính kế, nhưng ngươi lại để Tạ Ninh vào đó, cùng nàng ta làm chuyện xấu xa. Ai mới là kẻ không biết liêm sỉ? Phí Cảnh Trì bị những lời này chặn họng, không thể phản bác, chỉ có thể cúi gằm mặt. Hắn hiểu rõ, đối diện với hoàng đế, hắn không có đường phản kháng. Hắn hít sâu một hơi, cố nén sự bất mãn và bất lực. Bệ hạ, thần lấy công chuộc tội. Khẩn cầu ngài nể tình quân công của thần mà tha cho thần lần này. Chu Trạch Diễn nhìn hắn lạnh lùng, phán. Lấy công chuộc tội thì được. Nhưng nhớ kỹ, từ nay không được phép dây dưa với Tần Âm nữa. Nếu vi phạm, trẫm sẽ xét tội Tạ Ninh. Phí Cảnh Trì nắm chặt tay, gân xanh nổi lên trên trán. Hắn cúi đầu, giọng nói đầy căm phẫn. Thần, tuân chỉ. Hắn dập đầu hành lễ, sau đó quay người rời đi, từng bước chân như dồn nén mọi sự bất mãn không thể nói ra. 10. Sau khi Phí Cảnh Trì rời đi, ta được sắc phong làm Tần Phi, chuyển vào ở tại Tần Duyệt Cung. Điều kỳ lạ là, trong hậu cung rộng lớn của Chu Trạch Diễn, ngoài ta ra lại không có bất kỳ phi tần nào. Ngoài ta, trong cung chỉ còn Thái Hậu và công chúa chưa xuất giá là Sở Hy Hà muội muội của Chu Trạch Diễn. Ta vừa ổn định ở Tần Duyệt Cung chưa được bao lâu thì công chúa đã đến thăm, mang theo đủ loại diều và hào hứng kéo ta ra ngoài. Tần Âm, chúng ta cùng thả diều nhé. Những chiếc diều này đều do ta sai thợ làm suốt đêm qua. Từ giờ, mỗi ngày chúng ta sẽ thả một loại diều giống nhau, được không? Ta thoáng ngạc nhiên, trong lòng không khỏi tự hỏi. Vì sao công chúa lại biết ta thích thả diều? Liệu có phải Chu Trạch Diễn đã nói với nàng? Ta mỉm cười nhận lấy những chiếc diều, nhẹ giọng nói. Đa tạ công chúa. Đáp lại, ta cũng tặng nàng một túi hương nhỏ do chính tay mình thiêu. Ban đầu, ta cứ nghĩ Sở Hy Hà sẽ không thích ta, bởi dù sao ta cũng đã từng gả đi, bây giờ được đưa vào cung, khó tránh bị coi thường. Nhưng thật bất ngờ, công chúa đối xử với ta như đã quen biết từ lâu, còn thân thiết kéo ta trò chuyện suốt cả buổi. Hậu cung cuối cùng cũng có một người sống động thế này, làm ta vui quá. Sau này tỷ nhất định phải chơi với ta thường xuyên. Sở Hy Hà ríu rít như một chú chim sơn ca, không chút nào giữ khoảng cách, khiến ta cũng cảm thấy thoải mái hơn. Nhân lúc vui vẻ, ta tò mò hỏi nàng. Công chúa, vì sao bệ hạ không nạp thêm phi tần? Sở Hy Hà bật cười, che miệng như vừa nghe được chuyện thú vị. Ha ha! Tỷ hỏi đến vấn đề này à? Ta nói cho tỷ nghe, hoàng huynh của ta là một người rất kỳ lạ. Từ khi đăng cơ đến nay, 2 năm trời không nạp một phi tần nào, đến mẫu hậu cũng sốt ruột không thôi. Ta hơi sững sờ. 2 năm nay, bệ hạ không có ai bên cạnh sao? Sở Hy Hà cười hì hì, ghé sát tai ta, hạ giọng nói. Thật ra, hoàng huynh đã thích tỷ từ lâu rồi. Nói chính xác. Từ khi tỷ còn là thê tử của Phí Cảnh Trì. Ta ngẩn người, mặt đỏ bừng, ngập ngừng hỏi. Ngài ấy, thích ta bao lâu rồi? Công chúa gật đầu chắc nịch. Lâu lắm rồi. Hoàng huynh ta để ý mọi chuyện của tỷ. Có một đêm, ta nhớ rõ, huynh ấy nói với ta rằng cuối cùng cũng tìm được người mình muốn. Nhưng khi sai người điều tra, mới biết tỷ là phu nhân của Phí tướng quân. Nên huynh ấy buồn rất lâu. Công chúa nói tiếp, giọng như kể chuyện cười. Sau đó, vì không thể quên tỷ, huynh ấy lấy lý do bận rộn chính sự, suốt 2 năm không chịu nạp phi tần. Mẫu hậu mắng huynh ấy không chịu vì Giang Sơn mà lo nghĩ, nhưng thực chất là vì tỷ thôi. Những lời này khiến ta sửng sốt, ký ức lần đầu tiên gặp Chu Trạch Diễn lại ùa về. Khi ta đến xe ngựa của ngài để cầu xin thánh chỉ, ánh mắt ngài đã thoáng qua một tia cảm xúc đặc biệt, nhưng lúc đó ta không hiểu. Giờ nghĩ lại, hóa ra mọi chuyện đã được định sẵn từ lâu. Ta nghe xong những lời của Sở Hy Hà, lòng đầy kinh ngạc và rối bời. Thật sự, Chu Trạch Diễn đã để ý ta từ lâu. Khi ngài đưa ngọc bội cho ta, phải chăng đó chính là cách ngài ngầm khẳng định tình cảm của mình? Trước đây, ta từng nghĩ rằng tất cả chỉ là sự hứng khởi nhất thời của ngài. Nên không dám coi trọng. Nhưng giờ đây, khi mọi chuyện được sáng tỏ, ta nhận ra rằng mình đã sai. Chu Trạch Diễn không chỉ dùng lời nói để bày tỏ mà còn kiên nhẫn chờ đợi, thậm chí dùng hành động để bảo vệ ta khỏi một cuộc hôn nhân đầy đau khổ. Là ta, đã quá ngây ngô và cứng nhắc. Lúc này, Sở Hy Hà lại nắm lấy tay ta, cười nói. Hoàng Tẩu, sau này hãy đối tốt với Hoàng Huynh một chút. huynh ấy thực sự đã gánh vác rất nhiều áp lực từ triều thần và mẫu hậu. Những chuyện như thế này không dễ dàng gì đâu. Nàng chớp mắt đầy tinh nghịch, khẽ nói thêm. Người như Hoàng huynh, vừa chuyên tâm vừa si tình, đúng là của hiếm trên đời. Ta chỉ biết cười gượng, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Quả thật, ta chưa từng nghĩ có người nào có thể dành cho ta một tình cảm chân thành như vậy, lại càng không ngờ người đó là bậc cửu ngũ chí tôn. Ánh mắt của ta dừng lại nơi xa xăm, cảm giác trong lòng thật phức tạp. Người ấy, từ đầu đến cuối, đều âm thầm dõi theo và bảo vệ ta, mà ta lại chẳng hay biết.